Thưa quý thính giả, đây là chương trình Giờ của Mẹ Bình An thứ 136. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài giảng thuyết của Linh Mục Ngô Sĩ Đình, bề trên giám tỉnh mới của dòng Đa Minh tại Việt Nam. Ngài giảng thuyết ngày 19 tháng 8 năm 2007 vừa qua tại Trung tâm Công giáo Việt Nam ở Orange County, California. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Sống tinh thần của Đa Minh mà như ông Tố Nhạc vừa nói, đó là cái tìm kiếm chân lý. Và thì cái tìm kiếm chân lý đó là tìm kiếm chân lý như thế nào, mà cách thức ai cũng phải tìm kiếm chân lý thôi. Nhưng mà người là Đa Minh, người Đa Minh đang tìm kiếm chân lý như thế nào? Tôi muốn chia sẻ với anh chị ý tưởng đó. Chúng ta người Đa Minh muốn tìm kiếm chân lý như thế nào? Cái con đường tìm kiếm chân lý của chúng ta dĩ nhiên đó là theo như của cha thánh Đa Minh, vì tổ tục của chúng ta, mà chúng ta thiên hướng trong dòng Đa Minh là bởi vì chúng ta muốn theo một cái đường lối nhân thánh của người, một cái đường lối tìm kiếm chân lý của người. Thế con đường tìm kiếm của chân lý của thánh Đa Minh thì anh chị em cũng đã biết rõ, rất đơn giản. Đó là bắt đầu từ những câu chuyện mà anh chị em đã học lịch sử của dòng rất rõ rồi, là trong một cái chuyến công tác để đi cầu hôn cho hoàng tử của nước Tây Ban Nha, thì những Đa Minh trên con đường từ Tây Ban Nha sang Đan Mạch thì tới nước Pháp, anh chị còn nhớ cái câu chuyện ngài đã vào một cái quán trọ và gặp ông chủ quán. Ông chủ quán này lại là người thuộc nhóm Ambicense, tức là một nhóm có cái tinh thần không hợp với tin mừng của Đức Kitô và không đi trong cái giáo lý của giáo hội. Trong cái buổi tối hôm đó, Thánh Đa Minh đã có một cuộc trò chuyện với ông chủ quán. Hai người khách, một người là chủ quán, một người khách đến để ghé qua quán trọ đó, đang nói chuyện theo như lịch sử kể lại, đối với tôi có suốt đêm không, nhưng mà lịch sử nói chuyện rằng là kể lại rằng là hai người đã nói chuyện suốt đêm, nói với nhau, nói chuyện trao đổi với nhau suốt đêm. Và kể từ cái đêm đó đã có một cuộc hoán cải, đã có một cuộc biến đổi. Cả hai phía, nơi người chủ quán cũng như về phía nơi thánh Đa Minh, anh chị biết ông chủ quán thì sau một cái chuyện đó đã trở lại với công giáo, một cuộc hoán cải để tìm được chân lý của Đức Kitô, chân lý của tin mừng Đức Kitô. Và về phía thánh Đa Minh thì ngài cũng được hoán cải, ngài cũng được đổi mới. Đó là ngài bỏ tất cả những chương trình cũ, ngài khám phá ra con đường Chúa đã mời gọi và đang giao phó cho ngài. Ngài không trở về Tây Ban Nha để tiếp tục làm một kinh sĩ nữa. Kinh sĩ là những người phụ trách đọc kinh và nhà thờ chính tòa. Ngài không còn giữ vai trò phó bề trên của kinh sĩ đoàn ở Tây Ban Nha nữa, mà ngài quyết định ở lại miền Nam nước Pháp bằng cái quyết định lập một dòng để từ nay đối thoại đi ra giảng tin mừng của Chúa. Thì cái điểm chính của chúng ta đi về cái con đường tìm kiếm của chúng ta đi qua cái điểm đối thoại, nói chuyện và một cái chân ngôn mà sau này dòng đã tích tụ lại từ cái tinh thần của Thánh Đa Minh và nói rằng suốt đời Thánh Đa Minh chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Cả hai cái vế để bắt đầu bằng một chữ nói với Chúa và nói về Chúa. Nói với Chúa trong những giờ kinh nguyện, nói với Chúa cái gì? Nói với Chúa về hoàn cảnh, về những khó khăn, về những đau khổ của con người, về những sai lầm của con người. Nói với Chúa để xin Chúa giúp cho con người. Nói với Chúa về những người mà ngài đã gặp trong suốt một ngày, đến về ngài nói với Chúa, kể lại với Chúa về những con người đó. Và ban ngày ngài lại nói với những người ngài gặp, với anh chị em ngài gặp về Chúa. Đồng Nam Minh còn được một cái tên danh hiệu khác, đó là Đồng Trần Thuyết.
Tức là Đồng Trần Thuyết là dùng lời nói, dùng việc trao đổi việc đối thoại làm nền tảng cái việc đi tìm kiếm thông tin. Và trong tổng hội vừa rồi cũng nhấn mạnh tới cái điểm này. Hai anh chị em nhớ cho một điểm, cái căn bản của Đồng Nam Minh là sử dụng việc đối thoại để mà đi tìm kiếm chân lý. Đối thoại là trao đổi với nhau, đối thoại là gặp gỡ nhau, không phải gặp gỡ bằng những mưu mô, bằng vũ khí, bằng võ lực, nhưng mà gặp gỡ bằng lời nói, gặp gỡ bằng trao đổi, gặp gỡ bằng đối thoại. Đây là điều chính của Đồng Trần. Anh chị cũng biết rằng là rất nhiều những cái xung khắc hiện nay trên toàn thế giới, từ những cuộc chiến tranh lớn ở cấp độ toàn cầu cho đến những cái xung đột trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ với con cái, anh chị em, bạn bè với nhau, cách này cách khác sự bắt nguồn hay là cũng bắt dễ từ đâu, dễ từ cái việc thì muốn đối thoại. Thiếu một sự đối thoại thực sự, thiếu một sự đối thoại chân thành. Và cái cuộc đối thoại của Thánh Đơn Minh là mẫu gương cho chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm chân lý thì chúng ta thấy rõ ràng cái cuộc đối thoại được xây dựng như thế này. Đó là hai người đối thoại phải đi tìm kiếm chân lý để cả hai đều được hoàn cảnh, cả hai đều được đổi mới. Trong câu chuyện Thánh Đơn Minh với người chủ quán, không phải chỉ người chủ quán được hoán cải để trở về với tin mừng với Chúa, với niềm tin, với đạo lý của Đức Kitô mà thôi.
Thánh Đơn Minh là cũng đã được đổi mới trong bản thân này. Khi chúng ta vừa trao đổi đây,
Ngài đã thay đổi một chương trình, Ngài đã tìm kiếm ra được cái thánh ý của Thiên Chúa trong này. Bởi vậy, cho nên trong cuộc sống của chúng ta, quý anh chị em, Đồng Tâm Linh, nếu mà có một điều gì để mà cống hiến cho anh chị em, có một cái con đường giới thiệu cho anh chị em ngày hôm nay, nếu có thể nói một điều mà hấp dẫn tất cả anh chị em Tâm Linh, chúng tôi cũng như anh chị em, một điều mà chúng ta có thể thấy được tinh thần rằng mà chúng ta muốn ôm ấp, chúng ta muốn đón nhận, mà chúng ta muốn sống,
đó là cái tinh thần đúng.
Thánh Đơn Minh để cho chúng ta đi tìm kiếm chân lý, mà không phải là tôi lấy cái chân lý của tôi áp đặt lên người khác, mà là chúng ta cùng đi tìm kiếm chân lý qua cuộc đối thoại để tất cả đều được đổi mới.
Cái điều đó là cái điều mà tổng hội vừa rồi cũng nhấn mạnh. Và một cái điểm chúng ta là những người cách này cách khác ở môi trường này môi trường khác, chúng ta trở nên con người đó, chúng ta theo Thánh Đơn Minh, chúng ta học hỏi như Thánh Đơn Minh con đường để tìm kiếm chân lý. Thì tôi cũng hôm nay xin phép được chia sẻ với anh chị em một ý tưởng đó, để anh chị em cũng chúng ta cùng công việc cho nhau, cùng giúp nhau, cùng nhắc nhở nhau, để làm sao mỗi người chúng ta được sống trên tinh thần đối thoại trong môi trường của chúng ta. Và kể chỉ khi chúng ta sống với cái tinh thần đối thoại đó trong gia đình, trong bạn bè, trong những người chúng ta gặp gỡ, một cuộc đối thoại thiết thực, một cuộc đối thoại xây dựng trên ý thức là mỗi người chúng ta đều đi tìm kiếm chân lý của Đức Kitô. Và chân lý của Đức Kitô như thế rằng nó sẽ giải phóng anh em, sẽ giải thoát anh em, sẽ cứu độ anh em, tức là sẽ đổi mới, sẽ quan cảm chúng ta. Chúng ta đi tìm kiếm chân lý không phải là để tin bay cho người khác, mà là để trước tiên hoán cải chính mình. Chúng ta rao giảng, chúng ta nói lời Chúa không phải là để rao giảng một tin mừng của Đức Kitô cho người khác, mà thôi, mà trước tiên là để chúng ta hoán cải chính mình. Chúng ta đối thoại không phải là để soi sáng cho người khác, để mở coi như là mở ra một con đường cho người khác. Cái điều này thì anh chị em nhiều khi chúng ta vẫn rơi vào những cái thái độ đó.
Tôi đối thoại là tôi soi sáng cho anh, tôi mở đường cho anh, tôi nói cho anh điều này điều nọ.
Mình cứ tìm đối thoại ra để cho mỗi người trong cuộc đối thoại đó nói và nghe, để chúng ta tất cả đều được đã đều được đổi mới qua cái cuộc đối thoại đó. Đó là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Kết quả của tổng hội tuy nhiên tổng hội năm nay thì nhiều vấn đề là vấn đề về đời sống tu, đời sống kiến thức, đời sống tông đồ, đời sống học hành vân vân. Nhưng mà một cái điểm chung để mà làm cái
sáng cho cái nắng làm sáng cho cái tầm của tôi. Tôi theo cảm nhận của tôi là muốn nhân dịp chúng ta chịu được phải không? Riêng về những bạn thân mến thì như thế này, bệnh viện cái tổng hợp năm nay không có cái tiểu ban gọi là tiểu ban về gia đình Nam Minh. Chúng ta tất cả mọi thành phần của liên đoàn cho tới các thầy các cha chúng ta cùng làm nên một gia đình Nam Minh. Nhưng mà mỗi tổng hội chỉ nhắc được một bàn khía cạnh mà thôi. Mấy tổng hội trước thì có những vấn đề về gia đình Nam Minh, tổng hội này không cả vấn đề đó, không cả vấn đề không phải rằng là không lưu ý tới, nhưng mà là tại vì chưa có những cái vấn đề gì nổi bật để phải nhận định cả. Và như vậy cũng là một cái dấu hiệu tốt, bởi vì những cái tổng hội trước đã đưa ra những cái đường hướng để cho chúng ta sống tinh thần Nam Minh, và chúng ta đã sống tinh thần đó tốt đẹp, cho nên tổng hội này chưa phải đặt ra cái vấn đề về gia đình Nam Minh. Nhưng mà khi nói tới liên đoàn Nam Minh, tôi cũng trình bày liên đoàn Nam Minh Việt Nam thì ở trong nước chúng ta có anh chị biết được có khoảng hơn 100,000 thành viên, thì cái con số đó thì tất cả các đại biểu các dân tộc trên thế giới đều tham gia, không phải là do người Việt Nam chúng ta là có một cái tinh thần gần gũi với thiên nhiên và có sự liên kết với trọng nhiều như vậy. Và ở anh chị cũng biết là ở bên Hoa Kỳ thì chúng ta như người được biết thì chúng ta có ba liên minh cùng để thành lên. Thì đó, với những con số như thế này, trong cái hy vọng như thế này thì quả là không có tình trạng nó có được. Thì đây là một ơn về chú ba để cho chúng ta có lẽ với cái tâm tâm sự hay là cái tấm lòng của người Việt Nam của chúng ta dễ gặp gỡ tinh thần của chúng ta mình hơn. Người Việt Nam chúng ta luôn luôn có những cái chúng ta phải nói chuyện tâm lý để có thể thành đồng minh với cái con đường những cái chân lý. Nhưng mà cái chân lý thì người Việt Nam của chúng ta khi mình cái chân lý luôn luôn có cái chân lý không lý và tình. Có lẽ từ chỗ đó cho nên người Việt Nam của chúng ta dễ gần với cái tinh thần của những đồng minh tìm kiếm chân lý để soi sáng cho những cái tình cảm của chúng ta sống với nhau, tình cảm trong gia đình, tình cảm bạn bè, tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng, tất cả những tình cảm đó để được cái chân lý soi sáng. Riêng về liên đoàn ở Việt Nam thì chắc là Trang Cường là người mà nắm vững hơn tôi về những sinh hoạt. Nhưng mà trong cái tỉnh hội vừa rồi diễn ra vào đầu tháng 6 vừa rồi cũng đã nói tới cái vai trò, cái sự đóng góp của liên đoàn nông dân Nam Minh. Và anh chị em nếu đã đọc những cái tài liệu trong tỉnh dòng thì vừa rồi thì cũng biết cái chất ngôn của tỉnh hội vừa rồi là một cái khẩu hiệu cho tỉnh hội là để cho lời giảng của chúng ta được vang xa, để cho lời giảng của chúng ta được vang xa. Tại sao tỉnh hội lại lấy cái châm ngôn hay là cái khẩu hiệu cho cái nhiệm kỳ này như vậy, nhiệm kỳ 2007-2010 như vậy? Thưa thì có ba lý do như thế này. Là vì bây giờ thành phần hay là con số của anh em đang đã đông rồi thì phải đến lúc bàn sàng, đến lúc phải đến với người khác, đến lúc phải đi ra để nói cho người khác được. Và thứ hai là để cho lời giảng của chúng ta được vang xa thì nhấn mạnh tới cái chất lượng của lời giảng, nhấn mạnh tới cái việc đào tạo anh em, đào tạo anh em thân học. Rồi như là sáng nay thì thầy Chiếu cũng nhấn mạnh cho tôi rằng là đã trong cái việc đào tạo nhân bản của con người để lời nói của mình có thể được vang xa. Và thứ ba, một cái lý do cũng không kém là quan trọng, đó là thành phần nó lên ra nên rất đông hơn 100,000 trải dài từ Bắc chí Nam. Và để cho tất cả chúng ta cùng chung một lời giảng của chúng ta, chứ không phải là lời giảng của các cha các thầy hay là lời giảng của anh huy trưởng hay là một người nào đó, mà nhấn mạnh ở chỗ chúng ta chỉ có một lời giảng chung, chúng ta liên đới với nhau trong một lời giảng chung, một lời giảng của chúng ta, lời giảng của anh em Nam Minh. Và anh chị em cũng đã biết đối với thằng Nam Minh, mỗi tu viện, mỗi cộng đoàn, và có thể nói mở rộng hơn, mỗi liên minh của chúng ta nên ra một cái cộng đoàn giảng, thì mỗi người trong đó đều liên đới với nhau cái lời giảng, để có thể nói được rằng là lời giảng của chúng ta được ban phát. Lời giảng của chúng ta chứ không phải là lời giảng của một người nào đó. Để cho tất cả mỗi người chúng ta, mỗi anh chị em trong dòng Tâm Linh Đông Giang Định Tâm Linh đều ý thức được rằng là cái lời giảng của tôi, cái lời dạy góp ý của tôi, những anh chị em mới làm việc đó, cái lời mà anh chị em, những người trong gia đình nhắc nhở cho con cái, cho con cháu, những lời anh chị em chia sẻ cho nhau trong những buổi cầu nguyện, không phải là của cá nhân, không phải là của cá nhân của một người, mà luôn luôn ý thức được rằng là cái lời đó là lời tôi nói với anh chị em của một thành viên rồi. Tôi ý thức được rằng là cái lời nói của tôi có liên đới tới tất cả anh chị em dòng gia đình. Trong lịch sử cũng như là như vậy sao? Có nhiều lần các vị được trên khi anh chị em đồng ý có khi mà ở miền Nam Mỹ, các cha đi đến Đà Nẵng ở miền Nam Mỹ và đã có những cái phản ứng từ những người ngoài rằng nói rằng là cái ông này nói như vậy không được, ông kia nói không được, lên tố cáo với cha vị trên. Các vị trên nói rằng đó là một người em chúng tôi, lời giảng của cha đó là của cả tu viện chúng tôi chứ không phải là của một cha, chúng tôi liên đới với nhau. Thì tất cả chúng ta cũng vậy, để lời giảng của chúng ta được ban ra thì nên cũng cùng với tất cả mọi thành phần khác trong gia đình đã mình trách nhiệm chúng ta liên đới với nhau bằng lời cầu nguyện, nhắc nhở nhau rằng cái lời này của mình, cái lời nói của mình là của người Đa Minh, liên đới với người khác trong Đa Minh. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để lời nói của mọi thành phần trong Đa Minh, trong gia đình Đa Minh đều trở nên những lời nói của người Đa Minh. Đó là điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em trong cái định hội của Đại hội Đa Minh Việt Nam vừa qua. Riêng về tôi cũng xin phép một hai phút nữa để trình bày chương trình một chút về tình hình đoàn Đa Minh Việt Nam hiện nay. Ở Việt Nam, con số anh chị em trong đoàn Đa Minh Việt Nam đến hiện nay anh chị em cũng biết đó là khoảng 300, các trăm các thầy và 300, hiện tại chúng ta đã hơn 100.000. Các trăm các thầy 300 anh chị em, anh em, các trăm các thầy Đa Minh. Con số đó nó kể cả 30 anh em, đây là các trăm các thầy cũng trong tỉnh ở Canada. Và ở đây thì chúng ta cũng có một giáo sư ở Tennis, một giáo sư ở bên Virginia là thủ tướng tỉnh, và cha mình quan viên là người là đồng minh nước của sinh đoàn giáo viên ở quốc tế và quốc tế Canada. Thì ở trong lúc còn lại khoảng 270, trong số đó thì có khoảng 130 là các thầy đang ở trong giai đoạn đào tạo. Giai đoạn đào tạo của các thầy như năm nay cũng chia sẻ với vị kiến, đó là cái giai đoạn rất quan trọng để đào tạo nên một con người tu sĩ Đa Minh. Và anh chị em cũng biết để đào tạo nên một tu sĩ Đa Minh ở Việt Nam bây giờ có một cái quan trọng rất là dài. Chúng tôi thu nhận anh chị em, các ứng sinh vào dòng đó sau khi anh em đó đã hoàn tất chương trình đại học, phải xong đại học mới nhận vào dòng. Rồi xong đại học rồi vào cái năm 3 năm tiền tập ở trong một cộng đoàn để học, rồi mới vào nhà tập là 4 năm, 3 năm với 1 năm nhà tập nữa là 4 năm, 3 năm tiền tập với 1 năm nhà tập nữa là 4 năm, sau đó khấn dầm rồi học 2 năm tiết học là 6 năm, rồi đi thực tập 1 năm nữa, thực tập ở các giáo xứ ở các vùng tuyển giáo là 7 năm, 1 năm là cộng với 6 là 7 năm, rồi về tiếp tục học 4 năm thần học là 11 năm. Rồi sau khi học xong chương trình thần học thì lại phó tế, thì người là đi thực tập thêm 1 năm nữa, trước khi lại chương trình một tổng cộng khoảng 12 năm. Thì tôi có trình bày cho tổng hội các vị đồng thì ai cũng ngạc nhiên tại sao được Tâm Linh Việt Nam đào tạo về những quá trình đào tạo dài như thì anh chị em không biết cái hoàn cảnh ở Việt Nam chúng ta, những người trẻ trong một cái xã hội được đào tạo theo một cách thức mà có một lần Đức Hồng Y, cái điều này là Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nói, ngài trích lại một cái tờ báo ở Việt Nam nói rằng là trong những năm qua, một cái tờ báo ở Việt Nam viết như thế này, trong bởi vì còn biết rằng là trong những năm qua xã hội chúng ta đã đào tạo các sinh viên và các đầu sinh hơn 50% trong số các em đó trở thành những người nói dối. Một cái bài báo gọi như vậy. Đức Hồng Y Phạm minh mẫn trong cái ngày lễ phong chức giám mục cho Đức Cha Châu Mục Tri Đà Nẵng năm 2006 này năm. Chúng ta đã đào tạo đến hơn 50% trở thành những người nói dối. Nói dối thì nhiều nói dối, nói dối trong việc làm bài, trong thi cử, trong việc bằng cấp nói dối nào. Đến nỗi mà trước đây có một cái tỉnh ở Việt Nam mấy năm trước đậu 95 đến 98% khi có tài đậu nhất 98%. Năm vừa rồi nhà nước chết lại một chút không có ai đậu rớt 5%. Tình hình như vậy thì anh chị em thưa chị nói một chút về cái dĩ nhiên chúng ta không phải nói về để chúng ta chỉ trích người này người kia mà chúng ta liên đới với dân tộc chúng ta. Trước tiên là cầu nguyện Chúa giúp cho dân tộc chúng ta có được những người sáng suốt hướng dẫn trong việc nhất là trong cái lĩnh vực đào tạo giáo dục như vậy. Và tôi cũng muốn nói rằng là như vậy để thấy rằng là chúng tôi những ở nhà có trách nhiệm để huấn luyện những anh chị em chúng ta như thế nào và cũng những anh chị em giúp đỡ cho chúng tôi trong cái công việc đào tạo đó, đặc biệt là những lời hướng dẫn, những lời gợi ý và lời cầu nguyện để chúng tôi hoàn thành cái sứ vụ mà Chúa đã giao cho mình rằng đó là con nhận được nhiều ơn gọi. Hàng năm chúng tôi có 15 tập sinh và như vậy thì là câu tiếp với một cái con số tổng cộng 6-7 năm rồi các anh em đã học xong rồi đi nhà tập đi thực tập cũng như học xong đang chờ đợi thì đó là những anh em đang cũng giai đoạn đào tạo. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi ở nhà trong cái công việc đào tạo đó để chúng ta có những người mình đang biết và cũng với những anh em này tổ chức cho anh chị em xin thiên phụ đang chúc lành cho anh chị em cho gia đình anh chị em cho các viên viên cho những người phục vụ viên viên trong viên và các viên đoàn ở Nam Tây cũng như ở Canada ở vùng nào đó những nhà tôi mới rồi ta đi vâng được hưởng phúc lành của Thiên Chúa và luôn luôn chúng ta hoàn thành công việc cầu nguyện để tin vụ của dòng được chúa giúp lành và được thực hiện theo mỗi người chúng ta. Cảm ơn anh chị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.